Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 17 tháng 6. Thưa quý vị, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tới Hà Nội và ngày mai sẽ hội kiến với các giới chức cấp cao của Việt Nam.
Gần đây cái chuyện di chuyển giàn khoan vân vân, di chuyển cho cái này cái kia rồi đấy, thì có nghĩa là đó là cái biểu hiện rằng là Trung Quốc chuẩn bị lục dịch mà có một cái xuống nước.
Đó là nhận định của nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di. Mời quý vị nghe phỏng vấn chi tiết với ông, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu lát nữa đây, cùng tin Việt Nam đề xuất cán bộ, quản lý cấp cao phải yêu nước. Nhưng giờ xin mời Duy Ái điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy cho đối thoại tại Iraq để ổn định tình hình. Tổng thống Ukraine hứa sẽ có những hành động có tính chất quyết định trong tuần này để lấy lại quyền kiểm soát vùng biên giới. Và Bắc Triều Tiên có tên lửa hành trình mới có thể gây mất ổn định trong khu vực.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774. Số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc sẽ xuống nước trong chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tới Việt Nam và ngày mai 18 tháng 6 sẽ hội kiến với các giới chức cấp cao của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh xoay quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi ở Biển Đông. Cuộc gặp gỡ giữa ông Dương với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội, kể cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, được coi là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước láng giềng kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày hôm nay. Bảo Oánh cho biết ông Dương sẽ trao đổi các quan điểm một cách chân thành với phía Việt Nam về các vấn đề cùng quan tâm. Người phát ngôn này nói thêm rằng Bắc Kinh mong muốn phía Việt Nam nghĩ tới đại cục, hướng về lợi ích chung và lâu dài, và thỏa hiệp với Trung Quốc để tìm một giải pháp phù hợp cho tình hình hiện thời. Tuy nhiên, Bảo Oánh không đề cập cụ thể tới giàn khoan dầu gây sóng gió trong mối băng giao giữa Trung Quốc với Việt Nam thời gian qua khi nói về chuyến thăm của ông Dương. Một ngày trước đó tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói ông tin rằng vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chắc chắn sẽ được bàn đến.
Cuộc gặp giữa hai chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc lần này chắc chắn cũng sẽ là một cái kênh và một sự kiện để hai bên có thể thảo luận vấn đề này và tìm ra các giải pháp cho cái vấn đề căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.
Về khả năng tìm được tiếng nói chung, khai thông thế bế tắc hiện thời, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di. Ông nhận định như sau về chuyến đi của ông Dương Khiết Trì.
Theo tôi được biết thì ông sang để dự cuộc họp giữa hai nước. Đây là một cuộc họp thường lệ, một giữa hai bên. Cuộc họp này là theo quy định trước là đến hạn thôi, chứ không phải là vì cái chuyện mà Biển Đông mà ông đã ra đâu. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng cái Bộ trưởng Ngoại giao gặp bàn với ông ấy thì chắc chắn là hai bên thể nào cũng phải nói đề cập đến cái chuyện giàn khoan Trung Quốc lắm là giàn khoan ở trên lãnh thổ của Việt Nam. Gần đây cái chuyện di chuyển giàn khoan vân vân, di chuyển cho phía này phía kia rồi đấy, thì có nghĩa là đó là cái biểu hiện rằng là Trung Quốc chuẩn bị lục dịch mà có một cái xuống nước.
Cái xuống thang này mình nên hiểu như nào ạ?
Chắc chắn là hai bên sẽ bàn về cái chuyện giàn việc họ đưa giàn khoan vào, còn cái chuyện thả hiệp phía Trung Quốc qua hơn mấy tháng mà bị nhân dân Việt Nam cương quyết chống lại rồi bị nhân dân thế giới lên án, thì nếu họ rút được bài học thì họ thấy bài học của họ là đây, làm như thế là không có lợi Trung Quốc thì họ rút ra, thì đấy là tốt nhất. Thì đấy là cái mà chúng tôi chỉ mong như thế thôi, còn được hay không thì tùy phía Trung Quốc. Họ rút thân khoát ra thì sao đi không? Từ đưa cái nhược cơ nhưng mà xâm nhập vào lãnh thổ của tôi, bây giờ anh rút ra đi thôi, tôi cũng chẳng gây sự vì việc này, tôi gây sự với anh.
Thưa ông, có ý kiến cho rằng là phía Việt Nam đã hiểu rõ cái dã tâm của Trung Quốc nên phía Hà Nội sẽ cứng rắn hơn khi mà đối thoại với anh bạn láng giềng. Ông nghĩ sao về cái ý kiến này ạ?
Đúng là như vậy, mà Việt Nam không thể lùi được. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc nhằm hai mục đích một lúc, tức là vừa xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời vừa tiến hành khai thác thăm dò dầu khí, một cái mà hiện nay Trung Quốc rất thiếu trên phần lãnh thổ của Việt Nam. Hai cái mục đích đó nên là Việt Nam không thể lùi được, vì lùi được họ khoan một mũi, họ sẽ khoan hai mũi, họ sẽ khoan ba mũi, đến chỗ họ lấn chiếm lên đảo bãi của Việt Nam nữa. Cho nên là một người dân Việt Nam thì tôi thấy rằng là trong việc này chính phủ Việt Nam đã tỏ ra là rất cương quyết nhưng cũng rất khôn ngoan.
Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc sẽ đi về đâu trong tương lai thưa ông, sau cái vụ mà giàn khoan này ạ?
Quan hệ hiện nay đang xấu đi. Trung Quốc họ đã bắt đầu họ rút công nhân của họ về. Nhưng cái chuyện mà dân Việt Nam có một số nơi, ở một số nơi có những cái chuyện đập phá nhà máy của họ, đấy là một cái cớ thôi. Cái chính tức là Trung Quốc họ sẽ rút bớt, hạn chế cái làm ăn ở Việt Nam đi. Trong nước thì theo tôi là cũng sẽ có cái đối phó thôi.
Việt Nam đề xuất cán bộ quản lý cấp cao phải yêu nước. Đây là một trong ba tiêu chuẩn mà Bộ Nội vụ Việt Nam vừa mới đặt ra trong dự thảo nghị định về quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài việc phải yêu nước sâu sắc, những người giữ chức danh quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và phải có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Theo báo chí trong nước, về vấn đề ngoại ngữ, cấp thứ trưởng phải sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng như Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc sử dụng được tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số. Đề xuất mới này ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng cũng như báo chí trong nước. Nhiều người đặt câu hỏi làm sao để có thể đong đếm được các mức độ yêu nước như dự thảo đặt ra và rằng lòng yêu nước thì không phải quy định. Dự thảo này hiện đang lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân và Bộ Nội vụ chưa lên tiếng trước các phản ứng mới nhất.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, một tổ chức nghiên cứu ở Mỹ cho biết là tên lửa hành trình dường như là vũ khí mới nhất trong kho vũ khí hiện đại ngày càng nhiều của Bắc Triều Tiên. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên của trường đại học Johns Hopkins đã phát hiện một tên lửa mới trong một vụ phóng ngắn nằm trong một video tuyên truyền của quân đội Bắc Triều Tiên. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên nói tên lửa hành trình đó là một bản sao chép của loại tên lửa chống chiến hạm KH-35 do Nga chế tạo, có thể phóng đi từ tàu, máy bay trực thăng hay trên bộ. Viện này công bố khám phá đó trên trang blog vĩ tuyến 38 độ Bắc. Họ nói rằng Bình Nhưỡng chắc chắn là có được tên lửa hành trình qua việc mua bán trực tiếp với Nga. Họ cũng nói Bắc Triều Tiên cũng có thể có được tên lửa hành trình qua trung gian của một nước thứ ba như Miến Điện. Bất cứ những vụ mua bán nào như thế cũng vi phạm những chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Trong những năm gần đây, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân cùng với một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm trung bình và tầm xa. Tác giả của bản phúc trình, ông Jeffrey Lewis, nói rằng những tên lửa hành trình hiện đại sẽ là vũ khí mới có thể làm mất ổn định trong vùng bên cạnh những phi đạn đã có sẵn của Bắc Triều Tiên. Ông nói cũng có những mối quan ngại là Bắc Triều Tiên có thể bán công nghệ tên lửa hành trình KH-35 cho các nước khác như họ đã làm đối với loại tên lửa Scud do Nga chế tạo. Tên lửa hành trình được điều khiển để bay thấp và chính xác hơn những phi đạn đạn đạo là những tên lửa được điều khiển trong giai đoạn đầu của chuyến bay. Cũng tại bán đảo Triều Tiên thì vụ xử thủy thủ đoàn chiếc phà Nam Triều Tiên bị chìm đã được thực hiện lại trong ngày hôm nay. Các bị cáo cho rằng chính lực lượng tuần duyên đã thất bại trong việc cứu 300 hành khách. Thuyền trưởng Lee Chun-suk và 3 thành viên thủy thủ đoàn bị truy tố về tội giết người vì cố ý sao nhãng nhiệm vụ và có thể bị lãnh án tử hình. 13 bị cáo khác bị truy tố về tội sao nhãng nhiệm vụ với mức độ nhẹ hơn. Công chúng Nam Triều Tiên đã phẫn nộ đối với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Nhiều người được thấy trong phim video là đã bỏ tàu, ngay cả trong lúc hàng trăm hành khách bị bỏ rơi và chết trên tàu. Một vị luật sư của một số bị cáo ngày hôm nay là ngày thứ nhì của vụ xử, nói rằng một khi tuần duyên đến nơi thì thủy thủ đoàn tin là họ không còn trách nhiệm phải cứu những người trên phà. Vụ xử diễn ra lại tại Guangzhou, là một thành phố ở Tây Nam, nằm không xa nơi chiếc phà Siwon chìm, làm cho hầu hết những học sinh trung học đi đến một đảo nghỉ mát ở gần đó bị thiệt mạng. Tiến trình xử án ít gây xúc động hơn tuần trước là lúc mà một số gia đình có người bị nạn xung đột với các giới chức của tòa án và họ cầm các biểu ngữ nói rằng các bị cáo là súc vật và là những kẻ giết người. Một số nghi vấn đã được đặt ra là liệu vụ xử này có được công bằng hay không. Một ít lâu sau khi phà chìm vào ngày 16 tháng 4 năm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye nói rằng hành động của thủy thủ đoàn không khác gì hành động giết người. Trong khi đó, thì việc truy lùng ông Yoo Bun-ong hiện đào thoát vẫn tiếp tục. Ông Yoo là người đứng đầu một gia đình kiểm soát công ty hàng hải Chu Hoa Chin là công ty làm chủ và điều hành chiếc phà. Ông này bị truy nã về tội hối lộ, sao nhãng nhiệm vụ và trốn thuế. Một công ty vệ tinh của Anh nói rằng nhà chức trách chưa tìm thấy nơi công ty này tin là chỗ rơi của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Giới hữu trách mới đây đã kết thúc một cuộc tìm kiếm kéo dài 2 tháng nhưng họ không thành công khi đi tìm trong khoảng 850 km vuông dưới đáy biển ở miền nam Ấn Độ Dương. Vị trí tiến hành cuộc tìm kiếm đã được quyết định dựa trên những tín hiệu điện tử phát đi từ chiếc máy bay mà một vệ tinh viễn thông Inmarsat nhận được. Một viên chức của công ty Inmarsat ngày hôm nay nói với đài BBC là vị trí này nằm xa hơn về phía đông bắc hơn là khu vực mà chúng ta cho là có khả năng cao máy bay đã rơi. Ông nói một chiếc tàu của Australia đúc đầu đã đi về hướng được xem như là điểm nóng, nhưng sau đó thì chiếc tàu chuyển hướng vì những tín hiệu được xem như do chiếc hộp đen của máy bay mất tích phát ra. Các giới chức Australia đã bênh vực việc lựa chọn khu vực tìm kiếm của họ. Họ nói rằng những tiếng binh là chỉ dẫn tốt nhất lúc bây giờ. Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 thì mất tích với 239 người trên máy bay. Cuộc tìm kiếm đa quốc gia ở quy mô lớn đã tạm thời ngưng lại trong khi những chiếc tàu chở những dụng cụ phức tạp và rà soát Ấn Độ Dương trong nhiều tháng. Các giới chức dự trù sử dụng những dữ liệu thăm dò để quyết định vị trí tốt nhất và những trang bị cần thiết để tiếp tục cuộc tìm kiếm dưới mặt nước. Tại Trung Đông, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đang thúc đẩy Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki đối thoại và bao gồm nhiều phe phái hơn trong chính phủ của ông, giữa lúc bạo động của các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni ngày càng tăng. Những phần tử này đã kiểm soát một vài thành phố của Iraq. Ông Ban đã nói như vậy với các phóng viên tại Geneva ngày hôm nay, giữa lúc các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant có liên hệ đến Al-Qaeda, đe dọa tấn công thủ đô Baghdad của Iraq. Hoa Kỳ đã bác bỏ giải pháp đưa binh sĩ đến Iraq để chiến đấu, nhưng Tổng thống Obama đã ra lệnh cho 275 binh sĩ đến nước này để giúp gìn giữ an ninh cho tòa đại sứ Mỹ tại Iraq. Hoa Kỳ đang cứu xét tới việc làm việc với Iran, nhưng ngũ giác đài nói không có kế hoạch hợp tác quân sự với Iran trong bất cứ hành động nào tại Iraq.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp xúc với đối thủ chuyển kiếp Iran trong khuôn khổ một sách lược để ngăn chặn đà tiến của nhóm chủ chiến Sunni có tên là Nhà nước Iran và Levant hay ISIL. Một chuyên gia về khủng bố nói rằng điều chủ chốt cho mục tiêu của ISIL nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo bao gồm lãnh thổ Syria và Iraq là duy trì hậu thuẫn của khối dân người Sunni. Thông tin viên của đài VOA Victor Beatty tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo News, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói chính quyền Obama sẵn sàng thảo luận với Iran nếu có điều gì có tính cách xây dựng mà Iran có thể đóng góp.
If Iran is prepared to do something that is going to respect the integrity and sovereignty of Iraq and the ability of the
Nếu Iran sẵn sàng làm một điều gì tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và khả năng cải tổ của chính phủ. Ngay lúc này tôi nghĩ chúng ta cần phải dò dẫm từng bước và xem thực sự điều gì là thực tế. Nhưng tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào mang tính xây dựng, góp phần vào sự ổn định thực sự, tôn trọng hiến pháp, tôn trọng tiến trình bầu cử và tôn trọng khả năng của dân chúng Iraq thành lập một chính phủ đại diện cho tất cả các quyền lợi của Iraq, chứ không riêng một phe phái nào. Chính phủ này phải bao gồm mọi thành phần và đã từng là một trong những vấn đề lớn trong vài năm vừa qua.
Ông Kerry nói Washington sẵn sàng đón nhận bất cứ tiến trình xây dựng nào giảm thiểu tối đa bạo lực, giữ vững Iraq và tiêu diệt sự hiện diện của các lực lượng khủng bố bên ngoài đang xâu xé nước này. Nhưng ông nói có lý do lớn hơn để chặn đứng sự hiện diện ngày càng tăng của ISIL ở Iraq.
They clearly are focused not just there,
Bọn chúng tập trung không phải chỉ ở đó, mà còn tập trung tìm cách gây phương hại cho châu Âu, cho Mỹ và những nước khác. Và đó là lý do vì sao chúng tôi tin rằng điều rất quan trọng đối với chúng tôi là tham gia và dẫn đầu một nỗ lực để tìm cách đối phó với vấn đề này. Và đấy chính là điều chúng tôi đang làm.
Ông Greg Barton, đồng giám đốc Trung tâm Hồi giáo và Thế giới hiện đại thuộc trường đại học Monash của Australia, nói rằng việc hội ý giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ quan trọng và cho thấy là Iran muốn nhìn thấy một nước Iraq ổn định dưới sự cai quản của Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Shia, thân thiện hơn là dưới một phong trào thánh chiến Sunni bất ổn và thù nghịch ở Iraq, đã đề ra một mối đe dọa cho an ninh của chính Iran.
Có lẽ Iran có thể làm việc với phía Mỹ và những nước khác để buộc chính phủ Maliki thừa nhận rằng giải pháp cho những gì đang xảy ra là một giải pháp vừa mang tính chính trị, vừa mang tính quân sự. Lý do ISIL đã chiếm nhiều phần đất như vậy là vì các khối dân địa phương rất bi quan đối với Baghdad, và nếu Baghdad có thể cố gắng xây dựng lòng tin với người Kurd ở Đông Bắc và người Sunni trong vùng tam giác Sunni phía Tây Bắc Baghdad, thì họ có một nửa cơ may sử dụng các khuynh hướng này của ISIL để kéo dài việc tiếp nhận qua đường lối kiểm soát đạo đức độc đoán và tận dụng lợi thế đó chiếm lại các thị trấn và thành phố, có thể lấy lại được tại Mosul.
Ông Barton nói, mục tiêu của ISIL không phải là tiến vào Baghdad, mà là thành lập một nhà nước Hồi giáo bao gồm đông bộ Syria và bắc trung bộ Iraq. Ông nói họ đã gần đạt được mục tiêu đó, nhưng liệu họ có thể giữ được phần đất đã chiếm được hay không, phải còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Việc chiếm đóng tàn bạo, theo ông, có thể khiến khối dân Sunni quay lại chống đối họ. Đài Al Jazeera loan tin vẫn chưa rõ về nguồn tài trợ và sức mạnh của ISIL. Ông Barton nói tài trợ nhà nước rất khó chứng minh, nhưng sự đóng góp của tư nhân thì không.
There's a lot of private donations coming out of Saudi Arabia and Qatar and Kuwait and the other Gulf states. More recent times, it now has its own source of funding, controlling oil fields, gas fields.
Có rất nhiều sự đóng góp của tư nhân phát xuất từ Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait và các nước khác trong vùng vịnh. Thời gian gần đây hơn, ISIL có nguồn tài trợ riêng kiểm soát các giếng dầu khí ở miền đông Syria, đem lại cho họ một luồng thu nhập. Và nay, sau khi chiếm đóng Mosul, tổ chức này có được khá nhiều tiền mặt và vàng khối và cơ cụ quân sự. Vì thế, có lẽ tổ chức này sẽ khá vững về nguồn lực tài chính và cơ cụ. Điều chủ yếu là liệu tổ chức có giữ được nguồn vốn xã hội hiện nay đang có được qua sự ủng hộ của người Sunni ở miền Bắc Baghdad và miền đông Syria hay không.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki hôm qua thừa nhận rằng tiền và viện trợ đang đổ vào ISIL từ Syria, và đó là một vấn đề mà Hoa Kỳ đang nêu lên với các nước láng giềng Sunni của Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tin từ Đông Nam Á cho hay, nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines mới đây đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngưng các hoạt động xây dựng trên những hòn đảo nhỏ ở Biển Đông. Trong khi đó, các giới chức chính quyền cùng với một số nhân sĩ Philippines đang tìm cách phát triển hòn đảo duy nhất có dân thường sinh sống ở quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Khoảng 150 người đã hô to khẩu hiệu Trung Quốc cút đi tại một cuộc biểu tình mới đây ở trung tâm thành phố Manila để phản đối những hoạt động lấp biển lấy đất mà Bắc Kinh đang tiến hành tại một số đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Carlos Celdran, một nhà sử học và là một nghệ sĩ ở Manila, đã tham gia cuộc biểu tình. Ông nói rằng vụ tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc là một vụ tranh giành tài nguyên ở Biển Đông. Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng có yêu sách chủ quyền đối với vùng biển có nhiều cá và dầu lửa này. Ông Celdran cho biết những việc như lấp biển lấy đất, khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp và những hoạt động khác của Trung Quốc để khẳng định yêu sách chủ quyền là những việc không hợp thời. Nhưng ông nói rằng người dân Philippines nên dính líu tới vấn đề này.
Chúng tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc phát triển bãi cạn Bagasa và quần đảo Calayan. Đảo này hoàn toàn không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài. Đó là một đảo vắng, không có nước, không có cơ sở hạ tầng, không có điện. Do đó có một mối rủi ro rất lớn là người dân sẽ bỏ đảo ra đi và bỏ trống hòn đảo này cho Trung Quốc tới chiếm.
Ông Seldran gọi quần đảo Trường Sa là Kalayaan, theo tên của địa phương. Philippines đang chiếm 9 hòn đảo trong số khoảng vài trăm đảo nhỏ và bãi cạn ở vùng này, trong đó có đảo Pagasa, tức đảo Thị Tứ, rộng 37 hectare và là nơi có khoảng 150 thường dân cư trú. Cách đây vài tháng, ông Seldran cùng với một số bạn bè lập ra một dự án để hỗ trợ cho đảo Thị Tứ. Mục tiêu của họ là tăng cường cơ sở hạ tầng và hệ thống giáo dục trên đảo. Những mục tiêu mà ông Seldran nói là hoàn toàn có thể đạt được. Họ dự trù đưa tới đảo này các hệ thống lọc nước và điện mặt trời. Cho đến nay, họ đã tặng sách giáo khoa cho 30 học sinh tiểu học tại một ngôi trường một lớp. Quận trưởng Kalayaan, ông Eugenio Bito Onon, đã xây ngôi trường này cách đây 2 năm. Ông cho biết trước đây học sinh phải tới học ở Palawan, là tỉnh đảo cách Kalayaan chừng 500 km về hướng đông. Ông Bito Ono cho biết cư dân ở Thị Tứ hầu hết là nhân viên chính quyền địa phương và ngư phủ. Ông nói rằng đảo này nằm ở mức thấp nhất trong cấu trúc kinh tế xã hội của Philippines. Năm nay, ngân sách dành cho dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng ở đây đã tăng chút đỉnh so với năm ngoái, nhưng cũng chỉ ở mức 223.000 đô la. Ông Bito Ono nói rằng khoản tiền đó chỉ đủ để cung cấp những dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe. Đảo này không có bác sĩ và đường băng phi trường không dùng được.
Nhưng nếu chúng tôi có những cơ sở hữu ích như một phi trường tử tế, phi trường dân sự và có các chuyến bay thường xuyên và chúng tôi có một bến cảng đàng hoàng và một chiếc tàu hoạt động tốt thì mọi chuyện sẽ được bình thường, không có vấn đề gì cả.
Hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng việc Philippines đòi ngưng hoạt động xây dựng trên các hòn đảo ở Biển Đông là hoàn toàn vô lý. Bà Hoa nói rằng Trung Quốc có quyền làm những gì mà họ muốn trên lãnh thổ của mình. Bà cũng tố cáo Philippines chiếm đóng trái phép một số hòn đảo ở đây và đang thực hiện những hoạt động xây dựng. Trung Quốc lâu nay vẫn cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với 90% Biển Đông. Ông Ian Story, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng những hoạt động xây dựng của Philippines chỉ để tìm cách theo kịp những nước láng giềng đã có những cơ sở hạ tầng khá vững chắc trên những hòn đảo mà họ đang chiếm đóng.
It's one thing to repair runway or to, you know, add.
Sửa chữa đường băng hoặc tu bổ một thứ gì đó như những việc mà Philippines đang làm, có thể là xây thêm một ngôi trường hay những việc đại loại như vậy. Đó là một chuyện, nhưng tiến hành hoạt động lấp biển để lấy đất là một chuyện hoàn toàn khác.
Ông Story cho biết tuyên bố không có tính chất cưỡng hành mà Trung Quốc ký kết với khối ASEAN gồm 10 nước hội viên với Trung Quốc không ngăn cấm việc nâng cấp những cơ sở đã có sẵn. Tuy nhiên, ông nói rằng việc lấp biển lấy đất đã vượt quá giới hạn và vi phạm tinh thần của tuyên bố đó. Các giới chức của nhiều nước cho rằng hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc có mục đích xây dựng những cơ sở quân sự. Một nhà phân tích khác của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, ông Sam Bateman, cho rằng những hoạt động đó sẽ được dùng để biện minh cho các yêu sách chủ quyền biển đảo trong tương lai và việc đó có thể làm cho căng thẳng gia tăng thêm nữa. Ông cho rằng những mục tiêu phi quân sự của Philippines trên đảo Thị Tứ sẽ có ích cho việc khẳng định yêu sách chủ quyền của Manila.
Thưa quý vị, trong khi trái bóng tròn đang lan ở Brazil và các cầu thủ tại World Cup đang cố gắng mang về chiếc cúp vô địch đáng khao khát, nhiều cầu thủ cũng đeo đuổi công cuộc chấm dứt nghèo đói ở nước của mình. Một tổ chức chống nghèo đói có tên Bánh Mì cho Thế Giới nói nhiều cầu thủ đang bận rộn ngoài sân cỏ để giúp đỡ cộng đồng của mình. Thông tin viên đài VOA Joe De Capua tường thuật chi tiết sau đây qua bài trình bày của Hoàng Long.
Phát ngôn viên của tổ chức Bánh Mì cho Thế Giới Fito Moreno nói các cầu thủ World Cup nhận thức rõ những vấn đề ở nhà.
Rất nhiều nước tranh tài thực ra rất nghèo, hoặc có đông dân số sống dưới mức nghèo. Rất nhiều cầu thủ đã từng trải qua cảnh nghèo khó khi lớn lên.
Ông Moreno liệt kê một vài trong số những nước có tỷ lệ nghèo cao đang tranh tài tại Brazil.
We have Cameroon, who has a poverty rate of about 39.9%, according to
Cameroon có tỷ lệ nghèo khoảng 39.9%, theo số liệu gần đây nhất. Bờ biển Nga có tỷ lệ nghèo khoảng 42% và Ghana khoảng 28.5%.
Điều này có nghĩa là phần lớn người dân ở các nước này sống dưới mức 1 đô la và 50 xu mỗi ngày. Như ông Moreno cho biết, một số cầu thủ đang cố gắng giúp cải thiện tình hình. Cầu thủ Salomon Kalou của bờ biển Nga là một trong số đó.
Anh ta dùng vị thế ngôi sao và tiền bạc của mình và tất cả mọi thứ để lập một quỹ hỗ trợ riêng, không chỉ để cung cấp tiền bạc và cố gắng xóa nghèo theo cách đó, mà còn làm cho người ta chú ý tới. Để mọi người khắp thế giới biết rằng đây là một vấn đề, và nó không phải chỉ là một vấn đề, mà là một vấn đề có cách giải quyết.
Rồi còn có Radamel Falcao của Colombia. Cầu thủ này không thể góp mặt ở World Cup do bị chấn thương.
Anh ấy lên tiếng rất mạnh mẽ về việc từng bước chấm dứt nạn đói. Anh ấy đã gặp gỡ chính phủ và nói rằng chính phủ phải đưa điều này làm ưu tiên. Khi có một vấn đề mang tính hệ thống như nghèo và đói, thì nó cần phải là một ưu tiên trong chính phủ.
Phát ngôn viên của Tổ chức Bánh mì Thế giới cũng ca ngợi cầu thủ Keylor Navas của Costa Rica.
Mục tiêu chính của anh ấy là vun đắp quan hệ đối tác giữa chính phủ và các cộng đồng địa phương để chấm dứt nạn đói.
Bánh mì cho Thế giới nói, Kalou, Falcao và Navas và những cầu thủ khác đang sử dụng khả năng, niềm tin và tiếng tăm của mình để khơi gợi sự ủng hộ và thúc tiến cuộc vận động chấm dứt đói nghèo.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nói ông đã ra lệnh cho quân đội có những hành động có tính chất quyết liệt trong tuần này để lấy lại quyền kiểm soát vùng biên giới Ukraine và Nga. Trong một bài diễn văn đọc trước các giới chức an ninh cao cấp, ông Poroshenko nói ông hy vọng việc tiến công của quân đội sẽ kéo dài không hơn một tuần lễ, và ông nói thêm là ông sẽ mở đường cho một cuộc ngưng bắn và hòa đàm với các phần tử ly khai thân Nga. Ông cũng nói là binh sĩ của Ukraine đã chiếm lại được quyền kiểm soát hơn 10% vùng biên giới và những trạm kiểm soát đang được thiết lập nhằm ngăn làn sóng khí tài quân sự của Nga đổ vào Ukraine. Bài diễn văn của ông Petro Poroshenko đã được đưa ra vài giờ sau khi công ty năng lượng khổng lồ của Nga là công ty Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không trả được gần 2 tỷ đô la tiền nợ năng lượng đã đáo hạn. Tại Phi Châu, thì các giới chức Nigeria nói có hơn 20 người thiệt mạng khi các tay súng của tổ chức chủ chiến Boko Haram tấn công một ngôi làng tại vùng đông bắc nước này. Cư dân tại thị trấn Daku nói các tay súng bao quanh chợ làng vào ngày Chủ nhật và đã bắn loạn xạ vào dân chúng. Vụ bạo động này là vụ mới nhất xảy ra tại vùng đông bắc có nhiều biến động của Nigeria. Các phần tử hiếu chiến Boko Haram đang cầm giữ hơn 200 nữ sinh mà bọn chúng bắt cóc gần thị trấn Chibok hồi giữa tháng 4 năm nay. Cựu Thủ tướng Anh ông Gordon Brown nói những người trẻ đoàn kết với các nữ sinh tại Chibok và những người trên toàn thế giới đang gặp khó khăn. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giáo dục đã đưa ra lời bình luận đó khi ông tham gia lễ kỷ niệm Ngày Trẻ Em Châu Phi hôm Chủ nhật. Boko Haram đã giết hàng ngàn người trong 5 năm nổi dậy để thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền đông bắc Nigeria. Các giới chức Pakistan nói có ít nhất 15 phần tử chủ chiến thiệt mạng ngày hôm nay khi một máy bay phản lực quân sự tấn công một vùng bộ tộc ở phía tây bắc giáp ranh với Afghanistan. Những vụ không kích ngày hôm nay tại Bắc Waziristan nâng con số tử vong trong 3 ngày của cuộc tấn công mới của quân đội trong khu vực này lên tới 187 người. Có ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi cảnh sát và những tín đồ của một giáo sĩ Hồi giáo quá khích đụng độ tại thành phố Lahore ở phía đông Pakistan. Các giới chức Pakistan nói có ít nhất 70 người khác bị thương sau khi vụ đấu đầu bùng ra gần nhà và văn phòng hành chánh của giáo sĩ người Canada gốc Pakistan là ông Tahir Ul Qadri.
Cảm ơn Duy Ái. Duy Ái sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và bây giờ, là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, trong danh sách bình chọn 100 phụ nữ quyền lực nhất lần thứ 10 của tạp chí Forbes hồi gần đây, 23 phụ nữ đến từ châu Á. Đa phần trong số họ là những tỷ phú doanh nhân tạo lập sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một người làm trong ngành giải trí thu hút 66 triệu người theo dõi trên truyền thông xã hội và một người là người đứng đầu một quốc gia quản lý một nền kinh tế 1,6 nghìn tỷ đô la. Thông tin viên của đài chúng tôi đã trò chuyện với chủ tịch tạp chí Forbes, đồng thời là nhà sản xuất trang web cho phụ nữ Forbes Women, bà Moira Forbes, để biết rõ hơn về các nhân vật trong danh sách bình chọn năm nay. Mời quý vị theo dõi qua câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hòa.
Thưa bà Moira Forbes, chủ tịch tạp chí Forbes, đồng thời là nhà xuất bản trang web dành cho phụ nữ Forbes Women cho biết, trong số 23 nhân vật châu Á quyền lực của danh sách bình chọn 100 phụ nữ quyền lực nhất, Trung Quốc dẫn đầu với con số 9 người. Giải thích lý do phụ nữ Trung Quốc thống trị danh sách những phụ nữ quyền lực đến từ châu Á, bà Forbes nói.
What we've seen just not just on our power women's list, but we've seen China representing a lot of categories where women are emerging into to positions of political power.
Điều mà chúng tôi nhận thấy không những chỉ trên danh sách những phụ nữ có quyền lực của chúng tôi, mà chúng ta đã thấy Trung Quốc đại diện cho rất nhiều lĩnh vực, hạng mục nơi mà phụ nữ đang dần bước vào những vị trí quyền lực trong chính trị. Chẳng hạn như bà Trương Hân, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Soho China, bà đơn cử sự kiện là dù sống trong một đất nước theo chủ nghĩa cộng sản, phụ nữ vẫn nhận được sự giáo dục bình đẳng, ngang hàng với những đồng sự nam. Thực tế là họ được hưởng một nền giáo dục và nền kinh tế của nước họ đang bùng nổ. Khi chúng ta quan sát những nền kinh tế đang phát triển mạnh, ít nhất là so với những khu vực khác trên thế giới, chúng ta sẽ thường thấy có một khoảng trống tài năng, nơi mà phụ nữ có tri thức cao thì bạn sẽ thấy càng ngày càng có nhiều phụ nữ được đưa vào những vị trí cao hơn, chính vì có khoảng trống tài năng đó.
Bà Forbes nói rằng, hiện nay có nhiều nữ doanh nhân nổi lên từ Trung Quốc. Những nhà tỷ phú Trung Quốc đi lên từ hai bàn tay trắng này là những người biết nắm bắt cơ hội trước mắt họ theo cách mà có lẽ chưa bao giờ có thể có được trước đó. Bà cho biết.
Often these women are Western educated, so they understand business acumen across different markets.
Thông thường những phụ nữ này được hưởng một nền giáo dục Tây phương, cho nên họ có được sự nhạy bén trong kinh doanh tại nhiều thị trường khác nhau, và do đó họ tạo ra những doanh nghiệp vươn xa hơn những giới hạn truyền thống nằm trong biên giới quốc gia.
Tiếp theo sau Trung Quốc về số lượng phụ nữ quyền lực trong danh sách của tạp chí Forbes là Ấn Độ với 3 người và Singapore với 2 người. Các quốc gia châu Á khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng là Miến Điện, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia và New Zealand. Nhân vật nữ quyền lực trẻ nhất trong danh sách là nữ minh tinh điện ảnh Diêu Thần, 34 tuổi, và nhân vật nữ lớn tuổi nhất là bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, 66 tuổi. Bà Forbes nhận xét rằng phụ nữ đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong danh sách này đại diện và là những thí dụ điển hình cho những xu hướng khác đang xuất hiện trên khắp thế giới.
First, obviously, is the ways in which women are leveraging their political power, overseeing some of the largest and most influential economies.
Xu hướng đầu tiên dĩ nhiên là cách mà phụ nữ đang tạo ra một đòn bẩy cho quyền lực chính trị của chính họ. Họ quản lý một số nền kinh tế lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới. Người phụ nữ xếp hạng cao nhất đến từ châu Á trong danh sách của chúng tôi là Tổng thống Nam Triều Tiên. Bà là người quản lý một nền kinh tế 1,6 nghìn tỷ đô la. Khi lên nắm quyền, bà nhắm mục đích tìm cách làm trẻ hóa nền kinh tế và nhen nhóm lại mối quan hệ với Bắc Triều Tiên. Bà không những chỉ là một thí dụ về một người có thế lực lớn trong nội bộ quốc gia và không chỉ ở châu Á, mà còn có ảnh hưởng lớn trong các mối quan hệ ngoại giao và chính trị trên khắp thế giới.
Một xu hướng khác mà bà Forbes nhắc đến đó là việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Bà nói.
Another great trend that we're seeing and is exemplified on this list as well is the use of social media. New to the list this year.
Một xu hướng tuyệt vời khác mà chúng tôi nhận thấy là một ví dụ điển hình trong danh sách này là việc sử dụng mạng truyền thông xã hội. Nhân vật mới xuất hiện trong danh sách năm nay là minh tinh điện ảnh Trung Quốc Diêu Thần, chỉ mới 34 tuổi. Cô là một người dĩ nhiên là nổi tiếng không những chỉ ở Trung Quốc mà còn ở khắp khu vực. Nhưng điều mà chúng tôi nghĩ thật sự thú vị, đó là việc cô sử dụng truyền thông xã hội và sự nổi tiếng của mình để tạo ra những thay đổi bằng những cách có ý nghĩa. Cô là người thường xuyên sử dụng truyền thông xã hội nhất. Hay nói cách khác, trong số những phụ nữ quyền lực, Cô là người có số người theo dõi trên mạng xã hội nhiều nhất, với hơn 66 triệu trên mạng Weibo. Và ngoài ra, cô cũng sử dụng Weibo để trở thành một người đấu tranh cho nhân quyền.
Cùng lúc, một xu hướng khác cũng đang phát triển mạnh mẽ, đó là sự gia tăng số lượng các doanh nhân. Bà Forbes cho biết.
This year overall on our list we had 18 women who either founded their own businesses or foundations and we also had 9 self-made billionaires around the world.
Trong danh sách chung của năm nay, chúng tôi có 18 phụ nữ là người sáng lập công ty kinh doanh hoặc tổ chức cung cấp quỹ. Chúng tôi có 9 nhà tỷ phú tự tạo lập sự nghiệp trên khắp thế giới, bao gồm bà Trương Hân, nhà sáng lập kiêm CEO của Soho China, đứng thứ 62 trên danh sách. Vì vậy mà phụ nữ đang tạo ra những ảnh hưởng rất lớn bằng những vai trò quyền lực truyền thống, nhưng tự họ đang vươn ra và tạo ra những công việc có ý nghĩa bằng chính cách làm như trên.
Để gia tăng tầm ảnh hưởng cũng như quyền lực trong thế giới của chính mình, theo bà Maura Forbes, phụ nữ cần phải có khả năng kết nối với những người khác. Một khi có khả năng kết nối với các cá nhân khác, bất chấp sự khác biệt về văn hóa, độ tuổi, sắc tộc, v.v., người phụ nữ sẽ có thể tạo ra sức ảnh hưởng của chính mình và từ đó sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, tin chúng tôi mới nhận được cho biết là có ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi cảnh sát và những tín đồ của một giáo sĩ Hồi giáo quá khích đụng độ tại thành phố Lahore ở phía đông Pakistan. Các giới chức Pakistan nói có ít nhất 70 người bị thương sau khi đối đầu bùng phát gần nhà và văn phòng hành chính của giáo sĩ người Canada gốc Pakistan Tahir Ul Qadri. Xung đột bắt đầu khi cảnh sát tìm cách rời các rào cản mà đảng Pakistan Awami Tehreek của ông Qadri dựng lên tại địa điểm này. Cảnh sát cho biết họ đã bắn rơi hơi cay sau khi sẽ bị ném đá. Giáo sĩ Qadri đã lên án hành động của cảnh sát và nói chính phủ không thể ngăn chặn cuộc cách mạng đảng ông đang phát động. Năm ngoái, ông Qadri đã dẫn đầu hàng nghìn người ủng hộ xuống đường biểu tình để đòi giải tán chính phủ. Trong một diễn tiến khác, Đại tướng Joseph Dunford, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, nói với hãng thông tấn AP là Hoa Kỳ đã tăng cường việc thám sát dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan như là hậu quả của cuộc tấn công của Pakistan. Một chỉ huy trưởng của quân đội Pakistan, tướng Rahid Sharif, ngày hôm qua nói cuộc hành quân nhằm tiêu diệt tất cả những phần tử khủng bố và các căn cứ của họ tại Bắc Waziristan và loại bỏ đe dọa khủng bố. Sang tin Nam Mỹ, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã bác bỏ 2 phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ về nỗ lực lâu nay của Argentina tránh trả một số khoản nợ không trả được vào năm 2001. Ngày hôm qua, tối cao Pháp viện Mỹ vẫn giữ nguyên một phán quyết của tòa dưới là Argentina không thể trả theo việc tái cơ cấu các món nợ, trừ phi Argentina cũng trả lại cho các nhà đầu tư đã từ chối không chấp nhận những điều khoản tái tài trợ do Buenos Aires đề nghị. Ngoài ra, tòa án nói các nhà đầu tư có thể dùng các tòa án Mỹ để theo dõi những thông tin về việc nơi nào Argentina có tài sản trên toàn thế giới. Điều này có thể giúp cho các chủ nợ dễ dàng thu nợ theo phán quyết của tòa án đối với quốc gia Nam Mỹ này. Trong một diễn văn truyền hình, bà Fernandez nói Argentina vẫn còn muốn trả các món nợ, nhưng bà nói thêm rằng Argentina sẽ không chịu bị tống tiền. Argentina không trả được món nợ khoảng 100 tỷ đô la trong cuộc khủng hoảng tài chính. Thưa quý vị, biên tập viên Duy Ái sẽ trở lại với phần tin tóm lược lát nữa đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp thì từ Việt Nam quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi qua collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Vâng, thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa mới thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Nguyễn Trương Dũng. Ông có hỏi về bệnh sốt xuất huyết là gì? Và như chúng ta tuần trước cũng đã trao đổi về vấn đề này, thưa bác sĩ.
Vâng, thưa tức là muốn hỏi về bệnh sốt huyết có phải không thưa bạn Nguyễn Trương?
Vâng, đúng là bệnh sốt xuất huyết là gì và cái dấu hiệu tổng quát như thế nào và có được thể điều trị được căn bệnh này hay không, thưa bác sĩ? Ông muốn hỏi ạ.
Vâng, thì thực tình ra thì tôi xin thưa thế này, cái câu chuyện của chuyện xuất huyết về bệnh sốt huyết ở Việt Nam đó thì hiện thời bây giờ cũng đang được mà gọi là nhắc nhở tới rất nhiều, là tại vì sau khi có những cái dịch bệnh như là bệnh sởi, bệnh thì bây giờ là đến cái trường hợp của dịch sốt huyết. Thế thì ngoài ra thì còn cái bệnh ở chân tay miệng trước đây cũng đã được đề cập tới. Thế thì riêng ngày hôm nay thì chúng tôi xin nói những cái vấn đề xuất huyết là tại vì đây là một cái bệnh nhiễm mà thường thường là nó cũng xảy ra hàng năm ở bên Việt Nam, nhất là vào cái thời tiết của cái mùa như hiện thời bây giờ. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là bệnh sốt xuất huyết là cái bệnh gì thì chúng tôi xin thưa với quý vị khán giả là bệnh do một cái loại virus nó gây ra.
Vậy.
Mà cái virus này đó thì thưa với lại dân thường và anh Nguyễn Trung và thưa quý vị khán giả là nó truyền qua cái đường của một cái loại mũi và một cái loại mũi đặc biệt, mà cái loại mũi này đó thì thường thường đó là nó đốt vào ban ngày và nó hoạt động mạnh nhất vào thời gian từ 2 giờ sau khi mà mặt trời mọc và khoảng chừng là vài giờ trước khi mặt trời lặn đó, đất anh như tấn chưa.
Vâng, cái loại mũi. Vâng, thưa bác sĩ là vậy cái căn bệnh sốt xuất huyết này nó có xảy ra ở Hoa Kỳ không ạ? Ở Hoa Kỳ thì có nhiều cái ca bệnh sốt xuất huyết không thưa bác sĩ?
Thực tình ra ở bên Hoa Kỳ thì cũng chưa có nói nhiều đến cái vấn đề này. Có lẽ là tại vì bên Hoa Kỳ đó thì nó không xảy ra những trường hợp những cái loại mũi tương tự như vậy. Đó, thì cái mũi này đó thì nó hoạt động ở những cái vùng mà có những cái ao tù nước đọng hoặc là xung quanh nhà mình mà có những cái vũng nước mà nó nằm ở trong đó. Thế thì thường thường đó, ngoài cái vấn đề truyền bằng mũi thì nó còn có thể là trong trường hợp mà đụng chạm vào phân hoặc nước tiểu của các côn trùng ở trên, tức là loại mũi đó. Vậy. Hoặc là hít phải bụi có xuất phân, có phân từ nước tiểu hoặc là của các vật đó. Thế còn từ người sang người đó thì nó do phân và nước tiểu hoặc là tinh trùng mà khi chung đụng gần gũi với nhau thì đó cũng là một cái trường hợp mà nó có thể lây lan cái trường hợp bệnh sốt huyết đó thưa anh Nguyễn Trung.
Vâng, thưa bác sĩ là cái căn bệnh sốt xuất huyết này thì là không thể, tức là không thể phòng, không thể chữa được hẳn đúng không thưa bác sĩ, mà chỉ là có cái cách là dùng các loại
Có tính cách là gọi là chữa theo cái triệu chứng đó thưa anh Nguyễn Trung.
Vâng.
Đó. Vâng, thường thường là thì cái bệnh này đó chúng ta cũng biết rõ ràng thì là nó không có nguy hiểm lắm. Thế tuy đôi khi thì nó có thể gây ra trường hợp là xuất huyết, mà xuất huyết thì nó là trường hợp nặng. Và đặc biệt là những cái trường xuất huyết nặng này nó thường thường là ở các trẻ em. Thế còn ở người lớn thì ít khi mà xuất hiện những cái trường hợp mà xuất hiện xuất huyết lớn giống như vậy đó đấy thưa anh Nguyễn Trung.
Vâng.
Thưa
bác sĩ là anh Tấn Trương vừa mới có thông báo rằng là ông Dũng đã ở trên đường dây điện thoại và ông cũng muốn hỏi thêm về một cái vấn đề khác, đó là về mắt thưa bác sĩ, và đó là bị rung nhãn cầu.
Vâng, thì chúng tôi xin sẵn sàng để nghe anh Tấn Trương nói rồi bên ông Dũng.
Và ông Dũng đã có trên đường dây điện thoại rồi, thưa ông Dũng đặt câu hỏi với bác sĩ đi ạ.
Tôi Dũng ạ. Alo.
Vâng, tôi nghe đây thưa ông bạn, ông cứ nói đi.
Dạ, xin chào bác sĩ Nguyễn Đức Đức ạ. Vâng, tôi là Dũng, tôi trước đây 4 năm tôi đã gặp bác sĩ hỏi về rung nhãn cầu, đã được bác sĩ trả lời đầy đủ rồi, bây giờ tôi hỏi thêm một vài chi tiết ạ.
Vâng, bây giờ ông có cái vấn đề gì xin mời ông cứ nói với chúng tôi xin nghe đây thưa ông Dũng.
Vâng. Hiện nay tôi mắt tôi yếu, thỉnh thoảng nó bị gian mắt ấy, nó hay dính chặt vào mắt, nó không tự ra được, rồi gây khó chịu.
Cái mắt ông nói là ông nói chậm lại, ở cái mắt nó làm sao thưa ông?
Cái gian mắt á, gian trong mắt nó thỉnh thoảng nó dính chặt vào với trong mắt, vào với con dưới mắt, nó không tự ra được, phải nó khó chịu, gây khó chịu, phải nhờ người khác lấy hồ. Vâng, đó là một. Alo.
Vâng, ông có nói rằng là cái gel mắt, thưa bác sĩ, gel mắt có
gen,
có
gen mắt
á. À, gen mắt có nghĩa.
Gen, vâng. Nó bị dính chặt vào trong mắt, vào cái con dưới của mắt, nó gây ra khó chịu.
nó ghen mắt, nó dính vào. Tức là thường cái chuyện này nó xảy ra buổi sáng hay như thế nào thưa ông?
Không, thỉnh thoảng ạ, thỉnh thoảng là nhất là trên mua hè nóng lực, nó hay dính gây khó chịu, phải nhớ cái thật lại mới...
Thế mà cái con mắt của mình thì nó có đỏ lên không?
Dạ không, nó dính ở lông đen, dính ở trong đen, tức là ở con ghế. Vâng.
Cái này là xảy ra ở người lớn hay là trẻ em hả ông Dũng?
Vâng, không, đấy là tôi vì tôi bị dũng nhãn cầu. Vâng. Vâng, mà bây giờ đó là tôi hỏi một chi tiết nhỏ với trước đấy được bác sĩ trả lời tôi, nhưng bây giờ chi tiết nhỏ là nó bị ghen mắt, nó dính vào lòng đen của mắt ấy, nó gây khó chịu, cho nên phải nhớ gây khạc lấy chứ nó mới hết. Không từ ra được.
Anh Nguyễn Trung có thể mà gọi là nhắc lại hỏi tôi cái câu hỏi là tại vì tôi nghe không được rõ.
Vâng, thưa bác sĩ, là ông Dũng có nói rằng là cái ghen mắt của ông ấy, tôi thực ra là Nguyễn Trung cũng không hiểu rõ là cái ghen mắt có thể là cái tiếng địa phương đó, thưa ông Dũng. Ông có thể giải thích rõ một chút cái ghen mắt ở đây là cái gì ạ?
Cái ghen mắt đó là cái gì không ạ?
Vâng. Chất ghen nó thải ra trong mắt.
Nói cái là cái dỉ mắt đó ạ. Có vẻ như là Nguyễn
Trung.
Vâng, cái dỉ mắt.
Mắt này rồi. Vâng. Thế thì cái trường hợp này là xảy ra ở người lớn hay là ở trường hợp trẻ em?
Dạ, tôi năm nay 52 tuổi.
Bản thân của ông đó.
52 tuổi rồi ở ông. Nó xảy ra bao nhiêu lâu rồi ông Dũng?
Dạ, cùng lâu cùng nhiều năm rồi. Về nhất là về mùa hè nóng nực nó hay bị dính. Vâng. Nó mới dính chặt thì khó lấy, phải nhớ người khác lấy mới được. Thế mà hết khó chịu. Vâng.
Thường cái nước mắt của ông đó thì ngày ban ngày nó có chảy ra nhiều không?
Thỉnh thoảng ấy, thỉnh thoảng nó bị dính. Thế còn không phải đâu, nước mắt cũng có chảy nhưng mà cái khó chịu nhất là nó dính vào mà mắt nó không tự ra được.
Vâng. Nhưng mà cái mắt của ông ở trên cái tròng mắt của nó có đỏ, trên cái con mắt nó có đỏ không hay là nó bị nhiễm trùng gì không?
Không ạ.
Ông có bị dị ứng không? Ở vùng của ông có bị những loại dị ứng nào mà nó có thể đưa tới cái trường hợp mà mắt nó bị kích thích rồi nó chảy ra nước mắt? Mà thường thường là ban đêm hay là ban ngày?
Dạ, thường là ban ngày, khi nhất là khi mùa hè nóng nực nó bị nhiều hơn. Vâng.
Ban ngày nó khó chịu, có phải không?
Và mùa hè nữa.
Vâng, phải nhớ người khác lại cho nên dễ chịu được. Nó mới dễ.
Khi mà nó chảy nó ghen mắt như vậy đó thì ông mở mắt ra không được hay sao, hay ông phải làm gì
không,
để cho nó bớt?
Ông mở mắt thì mình cảm thấy nó khó chịu, nó không ở trong mắt, phải nhờ người khác lấy và cho nó không tự ra được.
Bây giờ tôi hỏi ông thế này nhá, thí dụ như bây giờ với cái cặp mắt mà nó bị ghen như vậy mà ông lấy một chút xíu nước muối sinh lý đó, rồi ông lấy một cái miếng bông gòn hay là một miếng vải mềm rồi ông lau nó đi thì nó có bớt hay là không?
Dạ không, nhiều khi phải nhớ người khác lấy mà lấy hơi khó. Tôi mà
hơi khó.
Này càng khó lấy.
Tôi đề nghị với ông thế này, thực tình ra cái trường hợp này tôi cũng không biết là tại làm sao. Có thể rằng thì là thường thường cái ghen mắt mà nó chảy ra là tại vì cái nước mắt của mình nó chảy ra thì nó đóng ở trên cái mi mắt của mình. Thế nó làm cái không khí ở bên ngoài, nó làm cho cái nước đó nó khô đi, rồi nó khô lại thì nó đóng thành ghen. Cũng giống như buổi tối khi mà chúng ta nằm ngủ đó thì buổi sáng có nhiều người ta nước mắt nó chảy ra rồi nó bay hơi đi đó, thành ra nó có thể bị ghen là một. Và thứ hai nữa là cái nước mắt á, khi mà nó chảy ra nhiều quá tức là nó có thể tắc nghẽn ở cái ống dẫn nước mắt, thành ra cái nước mắt đó nó ứ ra ngoài đó, nó không hấp thụ đi được, nó không chảy đi được, thành ra nó đóng ở cặp mắt của mình đó, nó làm cho cái nước mắt ở đó và nó bốc hơi đi, thành ra nó trở thành ra cái ghen. Thế thì nếu mà nó làm gây khó chịu lắm thì tôi đề nghị với ông là ông đi khám một bác sĩ về nhãn khoa, tức là chuyên về mắt đó, để người ta khám, người ta coi xem là cái ống dẫn nước mắt của ông nó có bị tắc, bị nghẽn hay không. Là cái trường hợp này đó nó cũng hay xảy ra ở những người lớn tuổi, mà theo như ông nói là bây giờ ông là 52 hay 54 tuổi nữa.
52,
ông nói là đấy, thành ra tôi nghĩ rằng thì là có thể là tại vì cái tuyến nước mắt của ông nó sản xuất ra nhiều quá rồi thì là nó không có cái chỗ để nó thông, thường thường thì nó có cái ống nó thông xuống cái mũi của mình rồi nó chảy ra ngoài. Cái trường hợp của ông có thể là nó bị tắc nghẽn, thành ra nó đưa tới cái trường hợp như vậy. Thế ông đã đi khám bác sĩ chưa hay là ông đi khám một nhà người chuyên môn nào chưa?
Dạ chưa. Vâng.
Dạ chưa có phải không?
Vâng. Bây giờ tôi muốn hỏi một câu hỏi khác.
Ông đã chữa bằng cách nào? Ông tự chữa hay là ông mời bà con?
Thỉnh thoảng là nhân người khạc lại hết khó chịu. Đó thì tôi đề nghị
với ông thế này đi, ông đến bệnh viện đa khoa của tỉnh nhá, ông xin khám ba một bác sĩ chuyên môn về mắt, thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng thì là có thể là cái ống dẫn nước mắt của ông mà nó không trở thành, nó chảy tràn ra ngoài con mắt của ông. Rồi nó đóng ghen vào đó, nó đóng ghen tức là khi nào nó khô là tại vì trong nước mắt nó có những cái nhờn, có những cái mucus ở trong đó, thành ra nó có thể đóng lại thành ghen ở đó đấy ông nhá.
Vâng, bây giờ tôi hỏi thêm có được không? Hỏi thêm một câu khác.
Vâng, được ạ.
Dạ được, ông cứ nói đi.
Vâng, bây giờ tôi là bị rung nhãn câu ngay, chứ tôi hỏi một lần rồi, bởi vì bây giờ cái tâm nhìn của tôi
rung nhãn cái trường hợp này ông nói là người nhớn hay là trẻ em?
Dạ tôi, bản thân tôi ra.
Bản thân của ông? Thế thì ông nói rung nhãn tức là cái trường hợp thế nào? Tức là cái con mắt của mình nó đong đưa, nó đưa qua, đưa lại.
Vâng, rung nhãn câu, ông gọi là rung chất nhãn câu, vâng. Trong y học gọi là rung nhãn, rung nhãn, nhãn trâu, bị rung và rung và nhãn trâu.
À, cái bệnh rung nhãn này ông đã bị bao nhiêu lâu rồi?
Tôi bị từ nhỏ.
Từ nhỏ, tức là bẩm sinh ra đã bị rung nhãn. Thế thành ra khi mà ông nhìn, đây, cái vấn đề này cũng làm cái điểm mà nó có thể làm cho cái trường hợp mà cái mắt của ông nó bị trở ngại như vậy. Đó, thế thì từ nhỏ tới bây giờ thì ông đã đi khám bác sĩ về cái trường hợp rung nhãn mắt này chưa?
Đi rồi, nhưng bây giờ tôi hỏi cái chuyện khác. Tôi nghe nói là bên nước Đức mới cho ra thị trường một loại kính đặc biệt dùng cho người kém mắt, vừa nó lại rất rẻ. Không biết trường hợp rung nhãn đâu của tôi có dùng được không?
Ông làm ơn nhắc lại câu hỏi. Tấn Trương làm ơn, anh Nguyễn Trung làm ơn nhắc lại ở tôi cái câu hỏi của ông ấy.
Vâng,
tôi nghe trên tạp chí khoa học này là ở bên nước Đức cả theo học mới cho ra thị trường một cái loại kính để dùng người cho người kém mắt, nghe nói là loại đặc biệt mà cái giá rất rẻ.
Vâng, vâng, thưa bác sĩ, là ông có nói đến một loại kính mà do nước Đức sản xuất. Vâng, nhưng mà thưa bác sĩ là đến đây cũng đã hết cái thời lượng của chương trình lần này rồi.
Bây giờ thế này, tôi nói với ông Dũng thế này là kỳ sau tôi sẽ liên lạc lại với ông, và ông hỏi nói những cái kính mắt đó, thì tôi cũng xin thưa với ông là có thể kính mắt thì nó có những cái trường hợp mà có thể điều chỉnh được, hoặc là người ta sử dụng kính áp tròng đâu, thì là kỳ sau tôi sẽ liên lạc lại với ông và tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn nha ông Dũng.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ, và thưa ông Dũng là chúng tôi sẽ liên lạc với ông vào chương trình lần sau, thưa ông.
Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả Đài Loan và xin chào hai bạn Nguyễn Trung cũng như Tấn Trương.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý thính giả. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Cổ suý dân chủ khắp thế giới vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, không chỉ vì dân chủ thúc đẩy những giá trị cơ bản như tôn trọng nhân quyền, mà còn vì những chính phủ dân chủ thúc đẩy những xã hội tổng hòa, ổn định hơn và tạo điều kiện tốt nhất cho sự thịnh vượng. Trong những xã hội dân chủ, cử tri buộc chính phủ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của họ. Chính vì lẽ đó, những chính phủ dân chủ thực sự khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần xã hội, giúp hình thành những thiết chế có năng lực, đáng tin cậy và minh bạch, đảm bảo nền pháp trị, tư pháp độc lập, tự do báo chí, xã hội dân sự và khu vực tư nhân mạnh mẽ. Vì thế, những thiết chế này cũng bảo vệ nền dân chủ khỏi những người có thể tìm cách làm suy yếu hoặc chà đạp lên nó và tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế trên diện rộng. Và điều này phần lớn là những gì chúng ta đã quan sát thấy ở hầu hết Tây Bán Cầu kể từ đầu thiên niên kỷ. Ngoại trưởng John Kerry gần đây viết trong một cuộc báo xã luận rằng thập kỷ qua là câu chuyện về dân chủ và thành tựu kinh tế ở Mỹ Latin và vùng Caribe. Sự chuyển hóa này không xảy ra qua đêm và không phải do vô tình. Sự thịnh vượng tăng lên được sản sinh bởi những nỗ lực liên tục nhằm mở mang và hội nhập thị trường, khuyến khích canh tân và công nhận rằng một xã hội đạt được sự thịnh vượng và ổn định kinh tế thực sự bằng việc chấp nhận sự tổng hòa. Kết quả là nền kinh tế của khu vực đã tăng trưởng với tốc độ 4% một năm và đưa hơn 73 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo. Tuy nhiên, công việc này vẫn chưa kết thúc, Ngoại trưởng Kerry viết. Con đường chúng ta cần đi theo là rất rõ ràng. các nhà lãnh đạo ở Tây Bán Cầu cần phải đặt sang một bên những khác biệt chủng tộc để chọn lấy sự tổng hòa, bên vực cho quyền của phụ nữ và thừa nhận khuynh hướng tính dục là một vấn đề riêng tư. Họ phải gây dựng trên sự tiến bộ kinh tế bằng cách mở cửa thị trường cho mậu dịch tự do và mở rộng cơ hội cho những người trẻ sẵn sàng tham gia lực lượng lao động. Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho những chương trình khu vực như mạng lưới bảo trợ xã hội liên Mỹ để thúc đẩy những phương cách tốt nhất về bảo trợ xã hội. Thông qua đầu tư trực tiếp, chẳng hạn như chương trình nhiều năm của Hoa Kỳ với Colombia để cải thiện sự tiếp cận công lý và chống vi phạm nhân quyền trong khu vực đang phục hồi từ xung đột, và thông qua những chương trình như trao đổi 100.000 sinh viên châu Mỹ. Quản trị có trách nhiệm, dân chủ là cách chắc chắn nhất để mở rộng cơ hội xã hội và kinh tế và để đạt được phát triển toàn diện. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các nước đối tác để đạt được những mục tiêu này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Iraq cho biết có ít nhất 44 tù nhân đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của phe hiếu chiến vào một nhà tù tại thành phố Bakuba hồi khuya hôm qua. Tin này được đưa ra ngày hôm nay nhưng có những tin tức khác nhau về việc là các phần tử chủ chiến hay các nhân viên an ninh đã giết các tù nhân. Báo cáo của nhà xác cho biết là những người chết đã bị bắn vào đầu và ngực ở tầm ngang gần. Thông tướng sở Pháp trích lời một phát ngôn viên an ninh của Thủ tướng Nouri al-Maliki nói phe nổi dậy đã giết các tù nhân khi họ tấn công. Một tổ chức nghiên cứu ở Mỹ cho biết tên lửa hành trình dường như là vũ khí mới nhất trong kho vũ khí hiện đại ngày càng nhiều của Bắc Triều Tiên. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên của trường đại học John Hopkins đã phát giác một tên lửa mới trong một vụ phóng ngắn nằm trong một video tuyên truyền của quân đội Bắc Triều Tiên. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên nói tên lửa hành trình đó là một bản sao chép của loại tên lửa chống chiến hạm KH-35 do Nga chế tạo, có thể phóng từ tàu, máy bay trực thăng hay trên bộ. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nói ông đã ra lệnh cho quân đội có những hành động có tính chất quyết liệt trong tuần này để lấy lại quyền kiểm soát vùng biên giới Ukraine và Nga. Trong một bài diễn văn đọc trước các giới chức an ninh cao cấp, ông Poroshenko nói ông hy vọng việc tiến công của quân đội sẽ kéo dài không hơn một tuần lễ, và ông nói thêm là ông sẽ mở đường cho một cuộc ngừng bắn và hòa đàm với các phần tử đòi ly khai thân Nga. Bài diễn văn của ông Petro Poroshenko đã được đưa ra vài giờ sau khi công ty năng lượng khổng lồ của Nga là công ty Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không trả được gần 2 tỷ đô la tiền nợ năng lượng đã đáo hạn. Tổng thống Kenya ông Uhuru Kenyatta đã bác bỏ những cáo buộc là những phần tử hiếu chiến Somalia đứng đằng sau những vụ tấn công vào một thị trấn vùng biển làm hơn 60 người thiệt mạng trong tuần này. Trong một bài diễn văn được phát thanh trên toàn quốc, nhà lãnh đạo Kenya đã đổ lỗi những cuộc tấn công này là do những phần tử hoạt động trong nước gây ra. Ông nói rằng bạo động tại thị trấn Mpeketoni được lập kế hoạch chu đáo, được dàn dựng và là bạo động sắc tộc có động cơ chính trị để chống lại cộng đồng Kenya với ý định thanh lọc và trục xuất những người này vì những lý do chính trị. Ông nói rằng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Chứng cứ cho thấy là những mạng lưới chính trị địa phương có liên hệ đến việc lập kế hoạch và thực hiện tội phạm khủng khiếp này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice